Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bang Raya Tabaha Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả quý hành giả, thay mặt cho toàn thể đại chúng vị nhân tu, thầy thân quan được chào đón tất cả quý Phật tử nhân khóa khu tu lần thứ 44. Chúc quý vị có nhiều an lạc trong một ngày tu tập. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, cũng là một tháng sau lần vô tu trước thì chúng ta được gặp nhau. Nhưng không hiểu sao lần này thầy thấy nó lâu quá. Quý vị có thấy lâu không? Lâu. Chắc là tại vì thầy đi xa, sợ đi luôn không về. Phải không? Thầy cũng thấy nó lâu lâu nữa, không biết tại sao kỳ vậy. Thực chất là nó chỉ là một tháng thôi, vẫn là thời gian giống như trước, nhưng mà do cái tâm của mình nó không có an định, nó nôn nao, nó lo lắng thế này thế kia thế nọ đủ thứ hết, cho nên là cảm thấy nó lâu lâu lắc lâu lơ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp.
Xin phép được trình bày tiếp về chủ đề thần chú đại bi. Thì ở bữa trước là mình tìm hiểu đại khái về nguồn gốc của thần chú Đại Bi, rồi danh xưng của thần chú Đại Bi. Thì thưa cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một vài đặc tính của thần chú Đại Bi, rồi sau đó thầy sẽ phân tích và giải thích từng câu một trong thần chú Đại Bi, để khi chúng ta trì tụng, chúng ta có thể hòa nhập cái tâm mình vào ở trong pháp giới. Mà để có thể tu tập thần chú Đại Bi qua cái cách hành trì như là đọc, tụng hay là trì hoặc giả là niệm. Đọc là chúng ta đọc lớn tiếng ra, trì tức là chúng ta không có đọc lớn tiếng, chúng ta chỉ nhìn chữ chúng ta đọc. Tụng có nghĩa là chúng ta đọc thuộc lào nhanh, cái đó có nhìn chữ hay không nhìn chữ nhưng mà chúng ta đọc nhanh đều gọi là tụng. Niệm tức là chúng ta sống hoàn toàn với lại chân lý của thần chú Đại Bi, tức là ý nghĩa của thần chú Đại Bi, cái đó gọi là niệm, tức là hằng sống với lại tinh thần của chú Đại Bi. Thì để tu tập theo thần chú Đại Bi, quý vị trước hết phải hiểu được cái cốt lõi của thần chú Đại Bi, đó là hai chữ Đại Bi. Thì trước tiên hết chúng ta phải hiểu cho được chú là cái gì. Thưa với lại tất cả quý vị, hễ mà nói tới thần chú thì tất cả chúng ta đều suy nghĩ tới Mật Tông. Mật Tông tức là một trong các tông phái của Đạo Phật. Đạo Phật chia ra nhiều tông phái khác nhau, nhưng riêng cái tông phái này là chuyên hành trì những mật ngữ của Đức Phật. Cái đó gọi là Mật Tông, tức là một cái tông phái mà chuyên hành trì là đọc tụng và thực hiện theo những cái lời mà Đức Phật đọc ngày xưa và được lặp lại, chép lại trong kinh, không giải nghĩa, không dịch nghĩa ra, để nguyên cái tiếng đó gọi là Mật Tông, tức là cái tiếng bí mật. Thì cái chữ chú đó, chúng ta thường hay gọi dân gian đó là thần chú. Và trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có tuyên dương về thần chú, nói là cái lời chân thật, không có gì thay đổi được, vì nó là chân lý, cho nên có thể gọi thần chú là chân ngôn. Chân ngôn tức là cái lời chắc thật, không có gì thay đổi được hết. Và ở thế hệ nào, trong bối cảnh nào vẫn có giá trị tuyệt đối. Cho nên gọi là chân ngôn. Và những lời này không có được dịch ra, không được nói ra một cách rõ ràng, cho nên người ta còn gọi là mật ngôn, tức là lời bí mật. Thì nguyên âm tiếng Phạn đọc là Dharani. Dharani, cái chữ đó là chữ Dharani. Rồi chúng ta dịch trại âm đi, người Trung Quốc dịch là Đà Ra Ni hay là Đà La Ni. Tại vì cái chữ ra đó, khi mà phiên âm qua chữ Trung Quốc thì chữ Trung Quốc nó không có chữ R, cho nên người ta phiên âm thành chữ L, gọi là Đà La Ni. Bây giờ xin phép được hỏi quý vị một câu: thần chú này hay là những lời bí mật này do ai nói ra? Những vị nào có thể nói ra được những lời này? Quý vị tụng kinh Pháp Hoa chưa? Rồi, trong đó có một phẩm, đó là phẩm Đà La Ni, tức là phẩm thần chú. Thì thần chú đó ai nói? Thần chú đó ai nói? Quan Thế Âm Bồ Tát nói hả? Bác nói Đức Phật Thích Ca nói hả? Rồi, về đọc lại kinh Pháp Hoa. Các vị Bồ Tát, các vị thiện thần, các vị hộ pháp, các Đức Phật nói là chủ yếu rồi, là đúng rồi. Nhưng mà bên cạnh đó các vị Bồ Tát, các vị Long Thần hộ pháp cũng nói ra thần chú. Vì thần chú này là cái gì? Là lời phát nguyện của các vị đó. Và nếu chúng sanh ai có nhân duyên đọc lại những lời đó thì trùng hợp với tâm nguyện của các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát, các vị Long Thọ Pháp sẽ gia hộ và tới để mà giúp cho chúng ta có thể gặp nhiều thuận duyên để tu tập. Thí dụ như bây giờ thầy ăn chay, nhưng mà quý vị phát tâm ăn chay, tự nhiên thầy cảm thấy dễ mến hơn, dễ gần hơn, phải không? Tức là mình có chung một tâm nguyện. Thí dụ như quý vị hơi điệu thì tự nhiên gặp người điệu cái nó hợp gu, phải không? Tự nhiên gặp cái là nó hợp gu liền. Trời ơi, tối ngày tính đi mua sắm, không gặp thầy thì chỉ có đậu hũ tương dưa thôi, đâu có hợp gu được. Thì lời thần chú thực ra chính là tâm nguyện, hay nói khác đi tức là sự hành trì qua lời phát đại nguyện của các vị Bồ Tát, các vị Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương. Cho nên khi chúng ta đọc, đương nhiên chúng ta trở thành quyến thuộc của các vị đó. Do đó Phật, Bồ Tát hay những vị khác đều có thể nói được. Và những cái này, những điều này rất là mau có sự cảm ứng. Có sự cảm ứng mau lắm. Nó như thầy thấy hồi tối có một bác đó bị bệnh đó, đi từ dưới Long An lên đây thăm thầy nè. Bác nói là bác bị hư hai trái thận, hư hết, chở đi bệnh viện Chợ Rẫy nằm mấy tháng vậy. Rồi bác sĩ trả về, bác không biết làm gì, bác đọc chú Đại Bi giờ bác đi được. Bác nói con cũng không biết nữa, bác sĩ chạy rồi thôi làm gì giờ, thôi đọc đại chú Đại Bi, sớm cũng chết, muộn cũng chết, thôi đọc. Đọc sao bây giờ, bác nói cũng không biết, tự nhiên nó hết, tự nhiên nó bớt. Thì thầy qua bên Úc có cái anh đó quê ở Quảng Ngãi, ảnh không ăn chay, ảnh ngang ngược, ảnh khó chịu lắm. Nhưng mà ảnh thực tập chú Đại Bi, ảnh nói con thấy rất là mầu nhiệm, gia đình con tự nhiên không có lục đục mà mọi chuyện nó cũng ổn. Mấy đứa con của ảnh nó phá phách lắm nha, mà bây giờ nó cũng ngoan, xứ tự do mà bây giờ nó rất là ngoan. Rồi vợ chồng sống êm ấm với nhau, rồi ăn chay cũng được. Cái oai lực của thần chú rất là lớn, vì nó kết hợp bằng chính tâm nguyện của người đọc ra câu thần chú đó, là thệ nguyện của các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị thiện thần. Rồi chúng ta đọc lại là chúng ta đồng phát nguyện với các vị đó, cho nên đương nhiên chúng ta đón nhận được sự gia hộ của các vị Bồ Tát đó. Cho nên rất là linh nghiệm. Và cái điều này nó khắp cả mười phương pháp giới, chứ không phải là chúng ta cứ ngồi trước bàn Phật là chúng ta đọc là được, mà không ngồi bàn Phật là không đọc được. Vì khi chúng ta khởi tâm đọc thì cái lời này nó có thể thông cả mười phương, và tâm nguyện của các vị đó phát ra cũng khắp cả mười phương, cho nên ở đâu chúng ta cũng có thể nhận được sự cảm ứng hết. Thì cái chữ Đà La Ni này đó, dịch nghĩa đúng của chữ Đà La Ni là tổng trì, tức là một loại thần lực mà có khả năng thâu nhiếp và bảo trì tất cả các pháp thế gian cũng như các pháp xuất thế gian, làm cho thiện pháp được được ngưng tụ lại và chắn và đẩy tất cả các ác pháp ra. Đó là ý nghĩa của hai chữ tổng trì, được dịch từ Đà Ra Ni, tức là thần chú. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, không phải thần chú Đại Bi này nó mầu nhiệm, nó linh nghiệm mà chúng ta có thể đọc như một cái máy. Đọc như một cái máy thì chắc chắn không được, không bao giờ có kết quả gì. Tại vì nếu như đọc như vậy thì chúng ta cứ mở cái máy mà tụng chú Đại Bi đó, mình mở ra đi, thì cái máy đó nó sẽ có kết quả liền, phải không? Hoàn toàn không phải ở cái chỗ này. Chúng ta không thể đọc như là một cái máy được. Để có thể lãnh hội được tâm nguyện của các vị đó từ thần chú Đại Bi, thì chúng ta phải hiểu cho được cái cốt yếu của thần chú Đại Bi, đó là Đại Bi Tâm. Thì tất cả những điều này được ghi lại ở trong kinh do Bồ Tát Quán Thế Âm nói lại với Đại Phạm Thiên Vương. Thưa cùng tất cả quý vị, thần chú Đại Bi, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nói có 10 đặc tính. Một, đó là tâm đại từ bi. Thứ hai là tâm bình đẳng. Thứ ba là tâm vô vi. Thứ tư là tâm không đắm nhiễm. Thứ năm là tâm không quán. Không quán tức là quán không về các pháp đó. Thứ sáu là tâm cung kính. Thứ bảy là tâm khiêm nhường. Thứ chín là tâm không tạp loạn. Thứ tám là tâm không tạp loạn. Thứ chín là tâm không chấp giữ. Và thứ mười là tâm vô thượng bồ đề. Đối với Đại Bi Thần Chú, hành giả trì tụng thì phải nắm cho được 10 tướng trạng này và phải vận dụng cho được những tướng trạng này trong khi hành trì. Chứ không phải chúng ta cứ đọc Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Rô Hắc Đế, cứ đọc tới và đọc cái gọi là đọc tứ hột sen, tức là quăng ném ra trúng ai trúng, không có được. Phải vận dụng cái tâm của mình, nó mới có thể thành tựu được cái kết quả. Thì tâm là đối tượng của tất cả những phiền não. Phiền não giấy khởi từ tâm. Quý vị nên nhớ ha, nhiếp tâm để cho tâm được an. Bác đau chân đó, bác có thể lên cái ghế ngồi. Dạ, xin lỗi, có mấy cái ghế đó để dành cho những vị mà đau chân, thiệt là đau chân nó lên ghế ngồi. Tại có nhiều người ngồi dưới đất không có được. Dạ, ngồi lâu nó đau. Bởi nhiều khi thấy thương Phật tử Việt Nam, thầy đi giảng ở ngoại quốc thì thấy giảng đường nào cũng có sắp một số ghế hết nha, để cho những Phật tử đau chân đó ta ngồi. Mai mốt thầy có tiền, thầy sắm ghế cho quý vị ngồi. Nói thiệt chứ không có tiền sao mà sắm. Nghe thầy than thấy tội nghiệp quá hả. Thì quý vị biết á, cái mục đích của chúng ta trì tụng chú Đại Bi vẫn là đưa tới cái sự an tâm. Và cái an tâm này rất là quan trọng. Khi chúng ta tụng thần chú Đại Bi mà bằng cái tâm an hướng tới cái sự an tâm, đương nhiên oai lực nó rất là lớn. Thì hành giả tu tập có thể nương vào thần lực của chú Đại Bi như là một phương tiện để định tâm. Quý vị biết, nhờ cái khả năng chuyên chở nhiệm màu của thần chú Đại Bi này hết sức là vi diệu, cho nên chúng ta có thể hòa nhập với lại chân tâm, đạt được tới cái sự an lạc rốt ráo. Chỉ trì tụng chú Đại Bi thôi nha, chúng ta vẫn có thể giải thoát được. Có một Phật tử hỏi: chứ thưa thầy, con muốn giảng sanh nhưng mà con không thích niệm Phật A Di Đà, con tụng chú Đại Bi có được giảng sanh không? Theo quý vị được giảng sanh không? Được không? Nói người đó không, người đó được. Được giảng sanh không? Tại vì quý vị dính vô hai chữ giảng sanh đó. Quý vị muốn tu làm sao tới ngày đó cái Phật ẩm mình lên cực lạc, gọi là giảng sanh, phải không? Mình phải hiểu cho được cái nghĩa chữ giảng sanh, tức là sanh qua thế giới khác. Mà thế giới đó là thế giới gì? Thế giới an lạc, không có tiếng nói hay hình tướng của khổ đau. Cái đó là gọi là sanh qua. Thì sanh qua thế giới nào không được, phương Đông cũng được, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, phương nào cũng được, chứ không đợi gì tới phương Tây. Cho nên quý vị phải hiểu một điều, đó là tụng chú Đại Bi vẫn được giảng sanh. Mình phải hiểu cho được cái ý nghĩa giảng sanh ha, để chúng ta có thể xác quyết niềm tin mà nhiếp tâm tu tập bằng cái pháp môn vận dụng lòng từ bi của mình khi trì tụng thần chú Đại Bi. Khi chúng ta hòa nhập với lại cái chân tâm của mình thì lúc đó tội ác nghiệp chướng tích tụ từ hà sa kiếp đang bao phủ mình, nơi đó sẽ không còn, chỉ còn lại tấm lòng từ ái của Bồ Tát Quán Thế Âm đang bao lấy mình, đang che lấy mình và đang chan hòa ở trong lòng của mình. Lúc đó chúng ta mới chính thức là cái người mà thâm nhập được thần chú Đại Bi, vẫn có thể đi tới Niết Bàn, vẫn có thể giải thoát được. Quý vị nên nhớ ha, cư sĩ tại gia tu tập vẫn chứng được quả A-la-hán, chứ không phải đợi tới xuất gia. Người tại gia cũng chứng được quả A-la-hán đó. Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều cư sĩ chứng quả A-la-hán. Thì khi chúng ta trì tụng chú Đại Bi, phải khởi lên cái tâm thương xót với tất cả các loài, những nỗi đau khổ của chúng sanh. Mặc dù mình cũng đang khổ, nhưng mình cũng phải khởi lên cái tâm thương xót những chúng sanh khác. Ở đây không phải là chúng ta làm phách đâu, nhưng mà một cách để chúng ta nuôi lớn lòng từ bi của mình, dần dần nó hình thành một cái nếp sống, một cái thói quen. Thì chúng ta ngồi ở đâu, chúng ta sống ở cảnh giới nào, ai đem tới điều vui hay là những cái điều phiền phức, chúng ta vẫn thông cảm và vẫn thương họ được hết. Đó là giá trị của lòng từ bi khi chúng ta trang trải. Vì thực sự đó, chúng ta chưa có tập với lại cái tâm từ bi này, chúng ta sống không có nhiều, cho nên gặp một cái điều gì không có bằng lòng, không có dự ý, chúng ta thường hay biểu thị sự phản kháng rất là gay gắt. Chúng ta không có đồng ý. Từ cái không đồng ý này, chúng ta lại có những cái quyết định sai lầm theo bản năng hay cá tính của mình. Trong suốt cái cuộc đấu tranh đầy gian khổ của mình đối diện với phiền não, thưa với lại đại chúng, nỗi bất hạnh của con người chúng ta nhìn cho kỹ lại, đó là nỗi bất hạnh của chính con người đem đến cho con người. Cho nên có một người nói đó, con người là chó sói của con người. Cái này là ngạn ngữ phương Tây. Khi thầy đọc câu này thầy không có hiểu lắm, tại sao nó con người là chó sói của con người. Nhưng mà khi mình dùng tinh thần của Phật giáo với cái tâm từ bi này thì mình mới thấy rõ ràng, đúng, mình là cái người giết chết cuộc đời của mình. Tức là con người giết chết con người thôi. Giết chết bằng cái gì? Bằng những cái hơn thua, những cái hận thù không bờ mé. Đó là cái nỗi khổ đau lớn nhất của con người chúng ta. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, thần chú Đại Bi này do chính Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nói ra. Bởi sự linh nghiệm và nhiệm màu của thần chú Đại Bi, cho nên có một số kinh sách gọi đây là Đại Bi Linh Chú, tức là thần chú hết sức linh hiện. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thì bản thân người đó đang bắt đầu hình thành một cái từ trường đại bi. Tức là bắt đầu chúng ta phát khởi cái lòng từ bi ra. Và thần chú này của Bồ Tát Quán Thế Âm nói ra được chư Phật trong mười phương ấn chứng. Quý vị nên nhớ thần chú này Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nói ra lâu lắm rồi, nói từ xa xưa, mà Đức Phật gần nhất đây để mà thọ ký ấn chứng chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật đã ấn chứng thì chắc chắn thần chú này hết sức là đặc biệt. Quý vị nhớ thần chú đại bi có bao nhiêu câu không? Đúng rồi, quý vị có thuộc bài đó, 84 câu, cho một tràng vỗ tay đi. Sớm nhà ngói này bữa nay khá hơn. 84 câu thần chú đại bi này là 84 xuất tượng, nhớ ha. Tức là mỗi một câu là biểu hiện ra một hình tướng của một vị Bồ Tát. Và vị Bồ Tát đó thực ra cũng là hóa thân của các Đức Phật và của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện trước pháp hội của chư vị Bồ Tát đọc ra thần chú đại bi này, thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta ấn chứng như thế này: này thiện nam tử, ngươi nên giữ lòng bền chắc mà trì tụng thần chú này sẽ có tác dụng lớn trong việc tế độ chúng sanh trong những ác nghiệp của nhiều kiếp về sau. Chính Đức Phật là người ấn chứng cho Bồ Tát Quán Thế Âm và nói là phải thọ trì đọc tụng. Thì ở trong kinh ghi rất là rõ, khi Bồ Tát Quán Thế Âm đọc cái thần chú này và phát nguyện thọ trì thực hành theo, khi được Đức Phật Thích Ca ấn chứng, thì lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm đang ở vị trí của sơ địa Bồ Tát, liền chứng ngay lên tới bát địa Bồ Tát và đi thẳng vào bất động địa. Cho nên Ngài mới phát nguyện cầu cho kiếp sau Ngài độ hết tất cả các chúng sanh. Để cho con độ tất cả các chúng sanh, xin Đức Phật chứng minh cho lòng con, để con có được ngàn mắt ngàn tai. Lúc bấy giờ đất trời rung động và Bồ Tát Quán Thế Âm biến thành người có ngàn mắt ngàn tai ngay lời phát nguyện này. Bữa hôm quý vị đã nghe cái đĩa Thiên Thủ Thiên Nhãn rồi phải không? Ngàn mắt ngàn tai, bữa đó thầy quên nói về cái xuất xứ của ngàn mắt ngàn tai, chỉ nói về cái diệu dụng thôi. Thì chính ngay lúc Bồ Tát Quán Thế Âm đọc cái thần chú đại bi này và phát nguyện như vậy, được Đức Phật Thích Ca ấn chứng, thì Ngài phát nguyện con sẽ hành trì đọc tụng thần chú này để cứu tất cả các chúng sanh ở đời sau, xin cho con có được ngàn mắt ngàn tai. Ngay lúc bấy giờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm biến thành có 1000 con mắt, 1000 cánh tay. Mắt để làm gì? Để liếc. Vậy chứ mày cà chớn quá, sao mà nhìn mày tự ái để tao liếc thử coi, liếc như dao cạo vậy. Mắt là để truyền tải kiến thức, sự tu trì. Trong kinh gọi là quán chiếu. Còn tai để cứu vớt, chia sẻ nỗi khổ đau của tất cả mọi loài, cái đó gọi là hạnh nguyện. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm với ngàn mắt ngàn tai là luôn quán chiếu tất cả các chúng sanh và trải hạnh nguyện của mình ra. Mắt và tai nó có công dụng như vậy. Cho nên phát nguyện xong, phút chốc toàn thân Ngài mọc ra 1000 cánh tay, trong một bàn tay có một con mắt. Bồ Tát Quán Thế Âm, trong một bàn tay có một con mắt. Bây giờ quý vị giở bàn tay ra coi có con mắt nào không? Có đó nha. Có cái thẹo giống con mắt. Hồi đó thầy có học chung với một thầy đó, trong bàn tay thầy nó có một cái dấu giống y như con mắt. Giống y như con mắt luôn, một cái bớt son màu đỏ, mà nó có cái chỉ tay nó viền viền giống như cái lông nheo vậy đó. Thầy nói tu làm sao có một mắt một tai vậy? Mà đúng là thầy đã tu tốt lắm, tu rất là giỏi. Thầy nói hồi nhỏ đó, thầy kể lại hồi nhỏ là thầy muốn tu. Hồi nhỏ thôi, thầy bằng cái đứa nhỏ hồi nãy 12 tuổi thôi, thầy muốn xuất gia mà bà mẹ không cho. Có một người anh cũng không cho, người anh là làm lớn lắm, không cho đi tu. Tại vì em mình mà đi tu thì kỳ lắm, nó ảnh hưởng tới cái việc làm, tại cái người đó làm công chức. Thì thầy kể lại đó, lúc đó đó thầy không biết làm gì, thầy đang dưới bếp á, thầy buồn quá, thầy khóc, cái thầy gấp một cục than thầy bỏ vô, thầy cầm thử cái phỏng không, thầy bỏ vô cái tay thầy cầm á, thầy cầm cục than lại, thầy nắm lại, thầy nói có phỏng không, đâu có gì phỏng không, phỏng. Thầy nói trời, té ra cái thẹo. Tôi tưởng là ông phát nguyện gì ngàn mắt ngàn tay, té ra cái thẹo, nhưng mà thực ra nó không phỏng. Ông cầm cục than, bà mẹ thấy sợ quá, ông giục ra, thì tự nhiên trên cái bàn tay nó có một cái dấu đó. Quý vị thấy nó lạ không? Mình đụng vô cái tàn thuốc nó còn phỏng, tàn này bỏ cục than vô mà cầm mà nó không bị phỏng. Mà ông buông ra thì chắc là cái thời gian đó nó ngắn, nó không có dài. Tích tắc thôi buông ra thì nó lại có một cái dấu đỏ đó, thì cái dấu đỏ đó tới bây giờ luôn. Thầy nói á, lúc mà bỏ vô đó tôi không biết làm gì, tôi nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì đi chùa đó mấy sư cô dạy niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ không có niệm Nam Mô Di Đà Phật. Bỏ đại vô, thầy nói nhờ vậy đi tu được. Cái sao cái cho đi tu luôn. Thì quý vị biết khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm vừa phát nguyện xong, tự nhiên cơ thể mọc ra 1000 cánh tay, và trong mỗi một bàn tay có một con mắt. Lúc bấy giờ cả 10 phương đều chấn động, hoa trên trời rưới xuống, tức là tuôn xuống của chư thiên để cúng dường. Và tất cả các đức Phật trong 10 phương đều phóng hào quang thẳng tới Bồ Tát Quan Thế Âm để soi rõ cho Ngài ngồi xuống để đọc lại thần chú Đại Bi. Và cái âm thanh nó vang ra khắp cả hà sa thế giới, 10 phương ba cõi đều có thể nghe được. Tiếng đó như là tiếng của sóng biển vỗ, cho nên còn gọi Ngài là Hải Triều Âm. Và tiếng đó thấu tuốt ở trên các cõi trời xuống tới địa ngục, chúng sanh nào cũng có thể nghe được, súc sanh cũng có thể nghe được, cho nên gọi đó là Phạm Âm. Và cái tiếng này là có thể vượt xa hết tất cả tiếng của những âm thanh của thế gian, cho nên gọi là Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Quý vị đọc Phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhớ đoạn đó không? Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bị Thế Gian Âm. Đọc tiếp coi, toàn là bè không? Quý vị phải học kinh nha, không học rồi vô thường tới rồi biết đường đồng đọc. Lúc đó đọc tờ 50% không á. Quý vị biết vui lắm, đi qua bên đó giảng xong á, Phật tử cúng dường nhiều lắm. Mà xong cái thầy trốn, mà giảng xong thầy trốn, thầy mắc cỡ quá đi. Thầy mắc cỡ thiệt là mắc cỡ, vậy tự nhiên không hiểu sao mắc cỡ quá. Trốn vô cái có mấy anh Phật tử đi theo, thì mấy ảnh nhận rồi đếm. Thì thưa cùng tất cả quý vị, ngay lúc đó khi đất trời rung động, rưới mưa hoa, thì Đức Phật mới nói: Này A Nan, kết quả này có được là do Bồ Tát Quán Thế Âm phát đại hạnh đại nguyện vì lợi ích của tất cả các chúng sanh, cho nên chiêu cảm đến chư Phật trong 10 phương mà chứng minh gia hộ. Đó, bây giờ quý vị tập theo Bồ Tát Quán Thế Âm đi, phát nguyện. Đương nhiên chư Phật trong 10 phương sẽ chứng minh, sẽ gia hộ. Nhiều Phật tử nói con tu con tụng vậy con không biết Phật có hay không? Phật biết không? Biết, nhưng mà nói ra câu đó là Phật không biết. Là tại vì sao? Tại vì muốn đứng chần chừ ngay trước mặt Phật, cho Phật biết con Bành Thị Lẹm đang tụng chú Đại Bi, Phật nghe chưa? Chúng ta cần khởi tâm lên thôi, khởi tâm chân chánh giống như Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta khởi một tâm niệm đó, tất cả chư Phật trong 10 phương đều chứng biết. Chứ không cần chúng ta xưng danh xưng tánh đâu, mình thì xưng danh xưng tánh hết à. Nó cũng sao đó, đọc mà sót tên cái thầy, trời con chờ nãy giờ cả buổi con thấy ai cũng có tên, tự nhiên tên con bị rớt.
có tên đọc hai lần luôn không nghe, đọc rớt. Thì chúng ta đời này ai phát nguyện nhất tâm đọc cái thần chú này thì chắc chắn trong giờ phút lâm chung chúng ta cũng sẽ được vãng sanh hoặc đến những quốc độ mà mình muốn. Quý vị nhớ ha, công năng của thần chú Đại Bi rất là quan trọng như vậy. Chúng ta đọc thần chú này mà tới chỗ mà tâm được an định thì ngay lúc lâm chung đó chúng ta sẽ được sanh tới những cảnh giới mà mình muốn. Đương nhiên là những cảnh giới tốt rồi, chỉ trừ những cảnh giới xấu do chúng ta phát nguyện. Thí dụ như chúng ta phát nguyện đi tới cái cảnh giới đó để hóa độ chúng sanh thì mới được. Phát nguyện chứ không phải lời thề nha. Quý vị biết hồi đó đó, hồi lúc mà mới xuống nhận cái miếng đất này cách đây 10 năm đó, ở trong chùa có một thầy, có một chú đệ tử, xin phép được giấu tên chú đệ tử này ha. Chú đệ tử này tối ngày gây lộn với ông thầy Thiện Luật hoài. Thiện Luật mới nãy dẫn quý vị tụng kinh niệm Phật đó, giọng Út Trà Ôn đó, tối ngày gây lộn hoài à. Mà chú này thì nhỏ hơn, ông Thiện Luật thì lớn hơn, cho nên là chú nhỏ này lóc chóc cái ông đá cho ông đá, rồi khóc bù lu bù lo. Thì thầy lúc đó chùa mình thì nó quang du lắm, cái giường sòi, thầy đứng ở ngoài thầy nghe chú đó khóc. Em nói thiệt chứ Huynh á, đời sao em phát nguyện em làm con của Huynh, em sẽ giết chết Huynh, sẽ phá sản Huynh, sẽ trả thù Huynh. Trời, nghe thì ghê quá. Nó xuất gia nó mới có mười mấy tuổi, 12, 13 tuổi, mà nó phát nguyện là đời sao đầu thai là làm con của cái ông này, để nó làm cho ông này tán gia bại sản cái gì. Trời ơi, thầy nghe thầy thất kinh hồn vía đi. Quý vị có khi nào mà phát nguyện vậy không? Thầy thấy có vài Phật tử phát nguyện. Có cô đó, cô tới đây nè, con nói thiệt với thầy, đời sau con phát nguyện con sẽ làm chồng của chồng con. Thầy nghe là thầy biết có chuyện rồi. Tự nhiên nghe vụ làm chồng của chồng con, cái vụ này nó mới đó nha. Phát nguyện vậy đó, thầy hỏi làm gì? Để cho ổng biết thế nào là đau khổ của người phụ nữ ở nhà chờ cơm lạnh canh nguội 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 nguội. Nghe ghê quá, đừng có phát nguyện nữa, gặp một đời nó khổ rồi, thôi đời sau xin làm người xa lạ để cho nó khỏe, chứ đừng có làm người cố nhân nữa, mệt lắm. Mình lo phát nguyện tu không phát nguyện, cậu này phát nguyện để trả thù, làm này cái mấy cái đó khổ lắm. Cho nên mà đọc thần chú Đại Bi mà trước lúc lâm chung mà chúng ta đạt tới chỗ an định á, mình sẽ được giảng sanh tới những cảnh giới đúng theo tâm nguyện của mình muốn. Thì ở trong kinh nói rất là rõ, nếu mà người mà nhất tâm trì tụng thần chú Đại Bi thì sẽ được tội nguyện về 15 điều thiện và sẽ trừ được 15 điều ác. Mà thưa với lại quý vị, cái này á, trong kinh nói, thì quý vị muốn nghe không thì thầy nhắc lại cho quý vị nghe, nhưng mà phải chiêm nghiệm. Chứng tỏ ngoài sao cũng nghe thuyết pháp đó. Quý vị nghe nhưng mà quý vị phải xác quyết niềm tin, tại vì đây là điều mà Đức Phật nói ra, người mà trì tụng thần chú Đại Bi ha. Tại vì hồi xưa đó quý vị biết không, thầy đọc tụng cái này, thầy học tới cái này, thầy không có tin. Xin lỗi, mình mà không tin vào kinh điển mình khó tu lắm. Mà thật sự hồi đó thèm cái tin, tại vì thầy thấy 15 điều này á, nó ngộ lắm. 15 cái điều thiện mình được thành tựu nè, rồi mình trừ được 15 điều ác, thầy thấy nó lạ lắm. Có một số điều thầy thấy không có thành, tụng hoài thấy đâu có được vậy đâu à. Điển hình giống như miếng đất kế bên này, mình muốn cho nó cúng mình mà tụng cả chục năm nay nó đâu có cúng đâu. Chùa mà nó chặt cứng à. Thượng tọa Lệ Trang nói, con tụng chú Đại Bi đi, từ từ cái là Bồ Tát gia hộ, cái nó đem cúng cho mình, giống như chùa Duyên Giác của thầy đó. Ở Tân Bình nó nhỏ xíu tùm húm mà, thầy tụng chú Đại Bi riết rồi mấy cái nhà, mười mấy căn nhà xung quanh đó, nó kêu nó bán. Thầy nói trời, phải nó cho đỡ mấy nó bán. Thưa với lại đại chúng, 15 cái điều thiện sẽ được phát sinh đối với hành giả trì tụng chú Đại Bi, được ghi lại trong kinh như sau. Thứ nhất là nơi mình được sanh ra thường gặp những điều tốt lành, phải không? Nơi mình sanh ra thường gặp tốt lành không? Bảo lục miết. Thứ hai là thường được sanh ở những quốc gia có đạo đức, ở trong kinh gọi là thiện quốc. Thiện quốc thì có nhiều dịch giả dịch là nước lành, thầy không biết nước nào nước lành, nước nào nước dữ, nhưng mà chữ thiện này có nghĩa là tốt, có nghĩa là thù thắng, có nghĩa là đạo đức, cũng có nghĩa là những quốc gia an bình. Thứ ba là thường gặp thời hay vận tốt. Đó, quý vị buôn bán ế đó cứ tụng chú Đại Bi. Buôn lậu mà tụng chú Đại Bi nó bắt lẹ. Tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm là tồi tà phụ chánh, tức là đẩy cái điều tà ra, nâng đỡ cái điều chân chánh. Mà đi buôn lậu mà tụng chú Đại Bi, tại có cái anh ở Châu Đốc, anh nói trời ơi mấy ngày nay á, hải quan với công an nó quần con quá trời, con tụng chú Đại Bi mới được bình yên đó thầy. Thì nó mô Phật rủ Bồ Tát đi buôn lậu. Thứ tư là thường được gặp thầy lành bạn tốt. Thứ năm là sáu căn được đầy đủ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân. Và cái ý của mình, tức là về cái phần tất cả những cái dây thần kinh đó, nó đều được đầy đủ, chúng ta tụng kinh tụng chú Đại Bi là được như vậy. Thứ sáu là đạo tâm luôn thuần hậu chân chánh. Thứ bảy là không phạm cấm giới. Này hơi khó. Tại thấy có nhiều người tụng chú Đại Bi chứ buông ra thèm ăn cháo dệt. Trước khi đi ra chùa còn ghé Thanh Đa. Thanh Đa nổi tiếng có cái quán cháo dệt đó. Đó, đi vô đó ăn mới đi nửa đường tới Long Thành thôi bị trúng thật, về đi cấp cứu luôn. Đó, quý vị thấy không, quả báo hiện tiền. Khỏi có đợi đâu xa, đi ra chùa thì người ta phải giữ cái tâm trơn chánh, cái thân thanh tịnh. Đằng này thèm cháo dịch quá ghé vô ăn trước rồi đi chùa sao, đi nửa đường về cấp cứu luôn. Vậy mà chưa tởn. Có nhiều Phật tử vui vậy đó. Thứ tám là tình anh em cốt nhục được hòa thuận an lạc. Thứ chín là không bị các loại trùng độc sát hại. Tại vì Ấn Độ đó quý vị biết côn trùng nó độc lắm. Một con nhện mà có thể nó cắn chết người ta nữa. Một con kiến cũng cắn chết nữa. Nó có một cái bà đó đó, bà ở Mỹ đó, bà bị con kiến cắn. Cái bà đi tắm xong, cái tự nhiên cái mình của bà sưng lên. Sưng lên, chở đến tới bệnh viện, tự nhiên tóc bà rụng hết. Qua ngày sau da bà phồng lên lột hết ra. Bác sĩ tìm không ra được cái chất độc đó, chất độc lạ lắm trong người bà mà từ một con kiến nó cắn. Trong khi cái con kiến đó nó không có độc lắm, nó cắn người ta cũng bình thường mà tự nhiên cắn bả cái nó sưng phù lên. Chứng tỏ là bả đời trước với con kiến này nó có nghiệp chướng quan gia với nhau. Bữa thầy giảng cái chủ đề cái chủ đề thờ Phật giảng ở Thủ Đức đó, cái bác đó bác nói thầy coi con thả chim con phóng sanh là con đem tới bình yên cho nó, tự nhiên con mới vừa mở miệng ra con đọc Nam Mô Di Đà Phật, mở miệng ra cái nó bay giọt lên cái nó ấy vô miệng con, vậy là con với nó có gì không thầy? Thầy quý vị có không? Sao không có? Tại sao không sớm hơn chút, không muộn hơn chút mà đợi ngay lúc thả miệng ra? Nó đều có cái duyên nghiệp hết á. Mình nói tình cờ chứ nó không có tình cờ đâu. Tất cả đều là nghiệp mà nó được tiếp nối từ trong quá khứ. Đời trước bả cũng tình cờ sao, bả làm gì trúng nó đó. Quý vị biết không, ở quê thầy, thầy có cái anh đó, ảnh bị chết á, cũng thấy tội nghiệp lắm. Ảnh chạy xe, ảnh đi học và chạy xe đi về nhà, cái đứa bạn học á thấy ảnh chạy tới cái nó quăng cho ảnh trái mận, không biết quăng sao chúng ngay trái tim gục xuống chết. Tức là vô tình thảy trái mận cho chụp để ăn mà không có nói ê mày cho mày trái mận, vừa nói cái dục liền mà cái chớn dục trái mận ra, rồi cái anh ảnh chạy xe tới đó nó trúng trái tim, không biết trúng kiểu gì té xuống chết liền. Cái đó cũng là duyên nghiệp đó. Nhưng mà quý vị biết chết gì tốt không? Tốt, trời đất quỷ thần ơi. Chết bất đắc kỳ tử mà tốt cái gì? Mô Phật à. Được rồi, hãy đợi đấy. Đó là nằm trong 15 điều ác. Lát nữa sẽ biết. Chết không kịp chối mà sao mà. Đâu có bình tĩnh đâu mà chết, đâu có chánh niệm đâu mà chết. Cho nên á, đừng có bao giờ mà dại dột mà thề thốt đau một giây chết một giờ nha không. Đừng có thề kiểu đó, nguy hiểm lắm. Tại vì mình sợ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, rồi mình nói cái kiểu đó, chứ thực ra cái đó không có tốt. Không có tốt đâu. Cái đó không có đạt tới chánh niệm. Thứ 10 là không bị cuồng loạn hay thất vọng mà chết, tức là không có bị điên cuồng, cũng không có bị tán tâm, cũng không có bị bất mãn mà chết. Thứ 11 là không bị cây cối rơi trúng hoặc sa xuống hầm hố mà chết, tức là đi không có bị cây nó rớt trúng mình mà chết. Cái này nó cũng là cái nghiệp á, chứ không phải giỡn đâu. Giống như cái bác đó từ bên Mỹ về thăm thầy, tự nhiên cái đi xuống bếp ăn cơm, mới về xuống cái đổ trên gác rớt xuống trúng ngay cái đầu bả, bả lên cơn tim luôn. Bả giật mình á, sớm không rớt muộn không rớt, mà cái gác đó từ lúc làm giờ không có bị rớt, tự nhiên rớt xuống trúng ngay bả. Trời ơi, trúng chạy cái đầu chạy cái mặt luôn đó, chứ không phải giỡn đâu. 12 là không bị người khác trấn ếm trù ẻo mà chết. 13 là không bị tà thần ác quỷ làm hại chết. 14 là không bị chết vì những bệnh ác. 15 tức là không bị chết oan, tức là không có chết bất đắc kỳ tử, tự tử mà chết. Đó, vậy mà nói tốt đi. Bác nãy la lớn lắm thầy nghe nè. Cho nên thần chú Đại Bi có thể trừ được tất cả những tai nạn khổ ách mà chúng ta có thể thành tựu được khi chúng ta trì tụng. Còn 15 cái điều giữ đó thì xin thưa với lại quý vị, thôi để kỳ khác thầy sẽ đọc, sẽ nói rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi thần chú Đại Bi này có nghĩa như thế nào, mà tại sao từ xưa tới bây giờ các dịch giả không chịu dịch ra. Thầy thấy có nhiều người giải thích đó, đây là mật ngữ cho nên phải giữ nguyên, không có giải thích ra. Đúng là mật ngữ, là lời bí mật. Lời bí mật khi nói ra thì thông cả mười phương chư Phật, tức là tất cả các đức Phật đều biết với nhau. Từ cái lời bí mật này rất là quan trọng, cho nên căn cứ vào cái điều này mà các dịch giả không chịu dịch thần chú ra tiếng Việt. Chỉ dịch âm thôi, nhưng mà chúng ta đọc cái âm này đó hoàn toàn là cái âm dịch từ chữ Hán mà ra. Vì các vị tổ như là ngài Cưu Ma La Thập, ngài Đường Tam Tạng, ngài Huyền Trang đó, tất cả các ngài đó đều dịch từ bản tiếng Phạn. Tại vì nguyên văn của thần chú Đại Bi này là bằng chữ Sanskrit, tức là bằng chữ Phạn, rồi mới dịch cái âm tiếng Phạn đó ra cái âm chữ Tàu, là cái chữ Hán đó. Rồi bây giờ mình mới dịch âm từ cái chữ Hán ra chữ Việt. Cho nên bây giờ thầy sẽ đọc lại từng câu một bằng chữ Phạn, rồi đọc lại bằng cái âm Hán Việt, xong rồi giải thích ý nghĩa từng câu một. Thực ra câu nào nó cũng có ý nghĩa hết, do ở cái chỗ vì muốn bảo toàn hoàn toàn cái sự bí mật ở trong cái lời này, để giúp cho hành giả dốc hết cả niềm tin, nhiếp tâm, thọ trì, đọc tụng, cho nên các vị tổ không dịch ra cái nghĩa của thần chú này. Nhưng thực chất từng câu một đều có ý nghĩa và có mật nghĩa ở trong đó hết. Vì đó chính là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm và ứng hiện với một vị Phật hay vị Bồ Tát hoặc là một vị thiện thần. Cho nên 84 câu thần chú Đại Bi là có 84 xuất tượng. Quý vị thấy nó có một cái bản Đại Bi thần chú mà in ra 84 hình á. Quý vị cứ về để ý từng cái hình một ha. Rồi khi ở đây, tiếc là ở đây thầy không có thể có cái màn hình đó. Nếu có cái màn hình thì thầy sẽ làm được cái đó, để quý vị vừa nghe vừa nhìn thấy được cái hình ảnh đó, để chúng ta dễ đọc tụng. Khi chúng ta đọc tụng, chúng ta sẽ quán tưởng nơi cái hình ảnh đó, gọi là quán tượng, chứ phải quán tưởng nha. Chúng ta dùng cái tâm mình nhìn vào cái hình tượng đó, gọi là quán tượng. Qua cái lời này chúng ta đọc từng câu một. Rồi quý vị nào thuộc thần chú Đại Bi ra đọc thầy nghe coi. Bác thuộc không? Dạ. Thôi mời bác đứng lên bác đọc coi. Một mình bác thôi, bác đọc một chắc thôi.
Mô Phật y giáo phụng hành lời của Đại Đức Giảng Sư. Giờ này chúng ta, tất cả đạo tràng trong chánh niệm, cùng trì một thời trụ đại bi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Đại Bi Hội. Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội. Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội. Thượng Phật Bồ Tát Thiện Thủ Thiện Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nơi đời rơi dài dài Nam mô A Lì Gia Bà Lô Ghiên Đệ Thượng Bản Ra Gia Bồ Đề Tăng Đoà Mai Hai Ca Lô Đi Ca Gia An Tăng Bản Ra Phạn Duệ Sô Đăng Na Đăng Tạm Thiền lần đoá y mộng hà trì gia bà lô kiện đệ thân phận ra lăng đà bà ra gần đi hê rì mang a bàn đà sa mê tang bà a ta đầu du bằng a thề dần tang bà tang đà Bà dạy mai phạn đăng đầu đăng điện thang a bà lô hê lô ca đề ca ra đề mai a bô đề tạng đòa tạng bà tạng bà ma ra ma ê ma ê rì đàm Kiện mong đồ lô đồ lô phạn dạ dạ đề mang a phạn dạ dạ đề đà la địa đề.
Dạ cảm ơn bác, không ngờ tóc bạc trắng mà tụng cũng còn hay quá. Bác tụng kinh hay đó. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, từ trước tới giờ đó chúng ta có một cái suy nghĩ sai lầm. Đó là thần chú là không cần phải biết nghĩa, cũng không cần phải dịch ra. Nhưng mà thực chất chúng ta nên biết nghĩa để khi chúng ta hành trì chúng ta không có hoang mang. Rồi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta mới dễ nhiếp tâm hơn. Tụng thì chúng ta vẫn đọc, vẫn tụng y như là cái mật ngữ mà của Bồ Tát Quán Thế Âm đã đọc. Bây giờ chúng ta đọc lại. Thì khi chúng ta nhiếp tâm đọc một câu ở trong đây ứng hợp với một xuất tượng hay là tâm nguyện của một vị Bồ Tát, một Đức Phật, đương nhiên chúng ta sẽ được sự mật thùy gia hộ của Đức Phật và vị Bồ Tát đó. Bây giờ thầy xin phép được phân tích từng câu một ha. Tại vì thực ra nó cũng rất là khó đó, nghĩa nó cũng khô khan lắm. Do đó quý vị phải để ý lắng nghe. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nguyên văn tiếng Phạn là Nam mô Rana Tra Gia Gia. Thì dịch âm từ cái câu này ra là Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Chữ Nam mô có nghĩa là quy y hay là tôn kính hay là vâng theo. Chúng ta đọc Nam mô hoài thấy không? Chữ Nam mô có nghĩa là quy y. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo có nghĩa là chúng con xin quay trở về nương tựa với lại ba ngôi quý báu thường trụ ở trong mười phương. Cái câu đó có nghĩa như vậy. Quy y tức là quay trở về nương tựa. Ngoài ra biểu thị sự tôn kính thì cũng gọi là nam mô, vì chữ đó là quy mạng, tức là chúng ta đem cả thân mạng và tâm nguyện này quy hướng về Đức Phật hay là về một nơi nào đó gọi là quy mạng. Bây giờ là chúng ta quy mạng. Quy mạng gì? Quy mạng điều ngự sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp. Tức là chúng ta quy mạng đấng điều ngự bậc thầy của trời người. vì Ngài đã nói ra pháp vi diệu cho chúng con noi theo. Nhưng mà rảnh chút cái bắt đầu mình quy mạng cà phê đá. Có không? Không có thì sao ngoài trước người ta bán? Quý vị mua cho nên người ta mới bán, đúng không? Bây giờ nếu mình không mua coi, người ta bán cho ai? Nói khơi khơi vậy, trúng ai trúng. Tức là mình đem cả thân mạng của mình quay trở về để gửi gắm vô một cái điều gì đó mà chúng ta tin tưởng rằng có thể đem tới bình yên cho mình. Để tu cái gì cũng bỏ hết, ly cà phê đá không bỏ, điếu thuốc cũng không bỏ. Thì chữ Nam Mô có nghĩa là quy y hay là vâng theo, tức là chúng ta thực hành theo một cách trọn vẹn gọi là quy y. Hắc Ra Đát Na, đây là quý báu. Hắc Ra Đát Na, chúng ta đọc Nam Mô Hắc Ra Đát Na, Hắc Ra Đát Na có nghĩa là quý báu. Quý báu thì chữ Hán dịch là bảo, còn chữ Đá Ra Dạ là tam, là số 3. Cho nên Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ là tam bảo, là Phật Pháp Tăng đó. Nói tam bảo có nó gọn đằng này, Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ, không có da nha, Đa Ra Dạ rồi ngưng cái mới tới chữ da. Chữ da là một chữ độc lập, đây là một động từ luôn đi cuối cùng, nó có nghĩa là lễ bái. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da có nghĩa là con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ ba ngôi báo Phật Pháp Tăng. Đó là câu đầu tiên. Nama Ranatra Yaya là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da. Nhưng mà đọc Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da tự nhiên người khác nhìn mình với vẻ thán phục, trời nó đọc cái gì nghe ghê quá. Té ra chính nó cũng thấy ghê vì nó không hiểu gì hết. Đọc mà đâu có hiểu gì đâu, phải không? Nói thiệt quý vị, mấy thầy nhiều khi cũng không hiểu nữa. Tại vì không dám hiểu, do mình bị ấn tượng là cái này là thần chú, không được tìm hiểu, đây là mật ngữ, cho nên không có giải thích ra. Cứ đọc vậy, đọc tới vậy đó. Nói ai thành Phật thì thành, ai không thành thôi, đọc tới vậy thôi. Cho nên Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da có nghĩa là con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ ba ngôi báo vô biên vô tận khắp cả mười phương. Đây là cái ý nghĩa quan trọng, tam bảo trong mười phương. Cho nên khởi tâm từ bi đầu tiên nhất tu tập là phải quay trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng trong mười phương pháp giới để tu tập, phải không? Muốn tu theo đạo Phật, trước tiên quý vị cũng phải nương nơi tam bảo. Tại này có nhiều người nói, thôi cần gì quy y, cần gì đi chùa, ăn hiền ở lành cũng tốt. Có nhiều người quan niệm kỳ lắm, ăn hiền ở lành là đủ rồi. Tại vì cái sự tu tập nó khác với ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành nó chưa có đủ, nó tốt nhưng mà nó chưa đủ để cho chúng ta có thể bước một bước lên bờ giải thoát. Chính vì vậy chúng ta cần phải tu tập. Mà tu tập ở đây là quay trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng trong mười phương vô biên vô tận cõi. Tức là chỗ nào chúng ta cũng tu hết nha, chứ không phải là đợi tới chùa mới tu, ở nhà không tu. Đó, cái này là quan trọng, là khởi tâm từ bi, không hạn cuộc bởi thời gian và không gian. Tức là lúc nào chúng ta cũng tu hết. Cái câu này nó quan trọng như vậy đó. Mình thì mình tính là tới chùa mới tu, hay là tới thời khóa xách áo tràng ra mới tụng kinh. Còn không có thời khóa là chúng ta không có đi, không có tụng kinh, không có được. Bắt đầu vô là chúng ta tu gắt của kiệu rồi đó. Thì quý vị thấy hằng ngày là mình thường tụng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng chúng ta thì ít có biết cái chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô có nghĩa vậy đó. Mà bây giờ đó, nhiều khi mình nói Nam Mô Di Đà Phật riết rồi cái nó dài quá, cái mình nói Mô Phật. Phải không? Phải quý vị nói vậy cho nó gọn không? Nói là sai đó nha. Mô Phật nó không có nghĩa gì hết trơn á. Tự nhiên chữ Nam Mô cái cắt cái chữ Nam ra lấy chữ Mô. Mô có nghĩa gì? Phải không? Tự nhiên ta A Di Đà Phật cái bỏ cái A Di Đà, cái lấy cái chữ Phật, Mô Phật không có biết nghĩa gì hết. Rồi riết rồi cái nói mô Phật nó cũng dài quá, ngừng luôn cái chữ Phật, mồ. Đụng tới mồ. Nhưng mà mô á, ngoài Trung á là cái chữ đó nó có nhiều nghĩa lắm á nha. Người ta hỏi cái gì đó, mình không biết, mình muốn hỏi ngược lại, mình nói mô. Là cái gì, phải không bác? Dạ, cái đó là một cái lời lặp lại cái ý hỏi thôi. Quý vị biết lúc thầy mới tới Tòng Lâm đó, thầy đâu có biết đâu. Mà ở trường Đại Tòng Lâm á, là 70% là các thầy xuất thân từ miền Trung. Mà thầy ở miền Tây mới ra, thầy không có hiểu được cái tiếng miền Trung. Thầy nghe thầy không có hiểu. Thì bữa đó đó là thầy vô trong làm hành đường. Thì có một sư, sư đó mới kêu thầy là đi sắp ớt, sắp nước tương rồi cho từng bàn ăn. Cái thầy nói lấy hả sư, con sắp ớt sắp rồi, cái sư nó mô. Thì thầy nghĩ là mô Phật, cho nên là đi làm. Càng hơi cái thầy kia, thầy kêu thầy là đi lấy khăn lao, muỗng đũa này kia cái nọ đó. Cái thầy không có biết, mà thầy hỏi thầy, thầy nó mô. Thầy cũng tưởng mô Phật. Cái thầy đi lấy khăn lao, cái lát ông ra ông nói mô, răng rửa. Tức là chưa có được sắp cái đó ra, phải sắp cái kia trước. Thầy bối rối quá. Hai người nói mô không biết mô nào đúng. Thì thưa với lại quý vị, cái chữ Nam Mô đó, kể quý vị nghe một câu chuyện vui như vậy. Thực ra cái chữ Nam Mô không có thể nói tắt được nha. Phải nói Nam Mô. Quý vị biết cái khi thầy qua Đài Loan đó, Phật tử người ta nói đầy đủ lắm chứ không có nói tắt như mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều khi mình còn nói gọn đây là A Di Đà Phật ha. Chứ người ta là nói Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là khi mình chào họ, họ cũng nói Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là họ đáp lại mình bằng cách đem cả lòng thành kính quay trở về nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Hay lắm nghe, bắt điện thoại lên cũng A Di Đà Phật. Thầy thấy họ nói chuyện với ai cũng A Di Đà Phật hết. Còn mình bắt điện thoại lên, gì vậy mày? Đó, cầm ở trong chùa nói chuyện đó. Mà gọi hoài à, mà để ta tu với. Theo lẽ Nam Mô A Di Đà Phật cái là nó gọn rồi, phải không? Không, gì vậy mày? Làm gì mà kiếm tao hoài vậy? Nó bữa không có cô đó, cô nghe điện thoại mà thầy nghe, thầy nói một tháng tao có ngày tao đi chùa mà mày rẽ hoài, mày gói hoài, mày réo hoài, mày gói hoài. Đứng ở dưới mà la sùm trên lầu thầy nghe luôn. Nghe điện thoại đó, vậy sao thành Phật được. Bây giờ quý vị tập đi, cầm nghe điện thoại cái Nam Mô A Di Đà Phật, thì bên kia nó muốn chửi mình nó cũng khó nữa. Phải không? Quý vị đồng ý không? Sớm trên lầu đồng ý không? Nó xin chồng đi tu 2 ngày, bữa nay đi tu 7 ngày luôn. Ông gọi điện thoại, A Di Đà Phật gì đó anh yêu. Ông hết dám gây à. Quý vị cứ Nam Mô A Di Đà Phật riết đi, chứ đừng có nói làm gì kiếm hoài vậy. Đi tu chứ bộ đi đâu sao, là kể như là bên kia người ta nổ pháo à. Vì sao? Vì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình cũng không có sân si. Mà người kia nghe, ít nhất họ cũng đón nhận được cái tâm không sân si của mình. Họ cũng lịch sự trở lại, không lẽ họ nói không đúng. Phải không? Nhưng mà quý vị biết có nhiều người họ sớm xác lắm. Tự nhiên vậy 11 giờ đêm gọi điện thoại. Cái thầy nói A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cái gì thằng quỷ? Mày mua giấy máy bay cho tao chưa? Trời đất quỷ thần ơi, tự nhiên ở đâu có cái bà nào bả nạt thầy mà kêu thầy bằng thằng quỷ. Thầy nói A Di Đà Phật. Mày đi chùa cái gì? Mày lo cái giấy máy bay cho tao rồi mà ngày mai mày muốn đi đâu đó mày đi. Thầy nói A Di Đà Phật. Dạ thưa, đây là Thiện Thuận ở viện chuyên tu làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tự nhiên nghe bên kia á anh cái tắt điện thoại. Vô duyên gì đâu, ít nhất cũng phải nói một câu xin lỗi ha, á anh cái cúp điện thoại. 5 phút sau gọi tới nữa. Không biết ai cho cái số điện thoại mà ai đặt mua vé máy bay cho cái bà đó mà không có ý tứ gì, tự nhiên gọi cho mình đã A Di Đà Phật rồi còn nạt nộ nữa. Xong quý vị biết á, tuần sau tìm tới viện chuyên tu làng Vạn Hạnh, thầy đâu có nhớ, thầy con là cái người nạt thầy là thằng quỷ. Trời đất ơi, coi như lời tạ lỗi muộn màng, nó cúng dường cho thầy thêm, ổ bánh da lợn. Có người Phật tử hỏi thầy, chứ thầy ăn bánh da lợn được không? Thầy nói mắc mới gì không được. Cái nó trời, cái đó làm bằng da lợn đó. Tội nghiệp không? Thầy nói cái tên đó thôi chứ đâu phải là... Tại vì nó từng lớp ra đó. Cái nó ngay cả cái bánh có cái tên nó cũng không được ăn nữa. Mai mốt quý vị mà đem cái bánh đó tới được nó bánh da lợn nha. Nó làm bánh bò, bánh gì cho thầy ăn cho được. Chứ tự nhiên nó bánh da lợn. Làm thầy ăn thầy cũng không dám ăn nữa. Tự nhiên thấy nó bị cái gì nó dướng dướng lại. Về trong đầu mình nó có tư tưởng rồi phải không? Nó gieo vào trong cái tâm mình rồi. Cho nên cái chữ quy y đó nó còn có nghĩa là quy mạng kính đầu. Tức là quay trở về đem cái thân mạng mà mình quỳ mọp ở dưới chân Đức Phật hay các vị Bồ Tát bằng cả cái lòng thành cung kính, cái đầu của chúng ta đặt lên trên chân Bồ Tát đó. Đó là ý nghĩa của chữ quy mạng. Xin lỗi, quy y, tức là dịch lại là quy mạng. Ngay nơi đó chúng ta không còn bản ngã nữa. Hễ mà chúng ta quỳ được ở dưới chân Bồ Tát là không còn bản ngã nữa. Quý vị biết có nhiều anh á, chở vợ đi tới chùa thôi, còn mấy ảnh ngồi uống cà phê ở cái quán kế chùa, chờ nào vợ xong gọi điện thoại rồi cái chở về. Mắc cái nghiệp gì không bước chân vô chùa, làm như vô đây cái người ta đè ra người ta ăn thịt, không chịu đi vô chùa. Có một lần thầy đi xuống giảng ở tổ đình Phước Tường ở cầu kè Trà Vinh á, có mấy anh á chở vợ đi tới chùa thôi, vô tu ngồi ngoài chờ, chờ nào nghe thuyết pháp xong rồi đi ra, tự nhiên giảng nửa chừng cái lết vô. Từ quán cà phê bắt đầu vô sân chùa, vô sân chùa hơi bắt đầu vô ngồi giữa cột chùa luôn, xong quy y luôn. Mấy vị Phật tử thấy dễ thương lắm. Họ nói tự nhiên con nghe tới chùa cái con thấy khó chịu lắm. Thầy hỏi sao vậy? Ông nói tự nhiên thanh niên trai tráng vậy cái nghe đi chùa giống bà già, người ta đi chùa là người ta sắp chết rồi. Nói nghe phủ phàng vậy, không lẽ đây mình sắp chết hả? Cái quan điểm của họ là vậy, tức là đi chùa là để tính hậu sự thôi, tức là vô nhờ mấy thầy đi cúng đám ma, đi tiếp dẫn rồi đó, phải không? Quý vị từng đi tiếp dẫn chưa? Tập đi đi để biết mai mốt này mình cũng rứa. Thưa với lại quý vị, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Thực ra đây chính là bản thể của Bồ Tát Quán Thế Âm. Câu này quan trọng nhất, trùm luôn cả nguyên cái thần chú Đại Bi. Cái câu đầu tiên này, đây chính là bản thể của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên bắt đầu đọc câu này, hành giả bắt buộc phải khởi lên tâm niệm Đại Từ Đại Bi. Tuy đây là bản thể của Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng có nghĩa là quy y với tất cả các Đức Phật trong mười phương khắp cả ba đời. Nhưng mà khi chúng ta niệm thần chú này, không chỉ nhắc nhở mình phải hằng quy y với Tam Bảo trong mười phương vô biên vô tận đó, mà còn khiến cho tất cả các hữu tình khi nghe được cái câu Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia này cũng đều phải phát khởi tâm từ bi mà quy y với Tam Bảo trong mười phương. Đây là điều quan trọng nhất khi chúng ta đọc câu này. Tức là chúng ta đã quy y rồi, phát khởi tâm từ rồi, và cũng muốn cho tất cả các chúng sanh khi nghe câu này cũng phải quy y Tam Bảo trong mười phương ba đời. Cho nên câu này chính là kính lễ mười phương ba đời tất cả Phật Pháp Tăng. Quý vị biết á, khi mà thầy, lúc mà ở Sydney thầy có làm lễ quy y cho mấy Phật tử đó, thầy nói quy y Phật đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào địa ngục. Tự nhiên có cái anh đó, anh nói thưa thầy, nếu mà quy y Phật, quy y Tam Bảo đó, đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào địa ngục, quy y Pháp đời đời kiếp kiếp không đọa vào ngạ quỷ, quy y Tăng đời đời kiếp kiếp không đọa vào súc sanh, thì như vậy quy y Tam Bảo đâu có lợi ích gì đâu. Tại vì đã không còn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, cho nên chỉ cần vô cuốc ba cuốc ra xả láng. Ảnh nói vậy đó, ảnh hỏi vậy đó. Quý vị trả lời sao? Ảnh nói chính miệng thầy nói mà, quý y Phật không đọa vào địa ngục, quý y Pháp không đọa vào ngạ quỷ, quý y Tăng không đọa vào súc sanh. Thì như vậy, đã quý y Phật Pháp Tăng rồi thì đâu cần phải làm gì thêm nữa đâu. Vì chúng ta không có đọa, nó cứ tha hồ mà tạo nghiệp. Điều này không phải. Chúng ta quy y là chúng ta hằng sống mà. Chúng ta quay trở về nương tựa là phát nguyện để tinh tấn thực hành theo hạnh nguyện của giác ngộ, theo con đường của sự giác ngộ, và tập theo đời sống của những con người hướng về sự giác ngộ. Đó là một quá trình tu tập lâu dài từ đời này sang đời khác. Chứ đâu phải quy y Tam Bảo xong cái mình giao cái mạng mình cho Đức Phật, cho Pháp, cho Tăng rồi mình không còn bị đọa là tha hồ mà tạo nghiệp, không có đúng nha. Đó. Nếu như chúng ta giữ các tập khí như là sát sanh, hại vật, tà hạnh, nói dối, nghiện ngập, hoặc là làm những điều mà chúng ta ưa thích để thỏa mãn ngũ dục, thì chắc chắn Phật, Pháp, Tăng, mười phương ba đời tới đây cũng không cứu được mình. Điển hình là bà Thanh Đề, quý vị thấy không? Mặc dù con bà là tôn giả Mục Kiền Liên, chứng đặng lục thông, đi xuống tới địa ngục thấy cảnh mẹ mình chịu đối khác, cũng không cứu được. Đâu có cứu được đâu. Phải tự thân mình tu tập, diệt trừ hết tất cả các ác nghiệp, thì như vậy mới có thể thành tựu được sự giải thoát của mình. Bởi vì ở trong Phật Pháp không có sự nhân nhượng, cho nên mình không bao giờ nói được tôi đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, cho nên tôi không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên tôi có quyền làm tất cả những gì mà tôi muốn. Làm đi, rồi thấy cái cảnh. Phải không? Không có được á. Có một người, cái anh đó anh hỏi thầy vậy, anh nói bây giờ vậy là xong rồi. Coi như cuộc đời con xong rồi, giao cho Phật Pháp Tăng rồi đó. Bây giờ con tha hồ. Ơi, mới vừa quy y xong ra cái ổng nổi loạn liền. Giang hồ dễ sợ. Chuyển hóa tất cả các tập khí của mình và tích cực làm những điều thiện, dứt khoát không bao giờ làm những điều ác. Như vậy mới là trọn nghĩa của hai chữ quy y. Nếu không thì người ta chọc mình thôi. Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, phải không? Trong bụng lại chứa, chứa cái gì thì quý vị biết, chứa tới một bồ lần đó nha. Nghe mà thấy nó xót xa. Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, trong bụng lại chứa một bồ dao găm. Tự nhiên mình nghe mình thấy tội nghiệp quá đi. Nhưng mà quý vị biết cái lời này nói đó, thực ra nó cũng có đó. Nó cũng có chứ không phải không đâu. Tại vì chính thầy cũng chứng kiến có nhiều Phật tử, là nhiều thầy thôi chứ đừng nói Phật tử, nhiều sư luôn, tu hành đó, thấy ghê lắm. Không biết tu cái hạnh gì, không biết mai mốt chắc thành A-tu-la hay La Sát gì. Hung dữ lắm. Mà nhiều người lớn rồi đó, ở trong chùa lâu năm rồi đó, mà nghiệp chướng hay là tập khí không có thay đổi, không có dính gì tới cái chữ tu hết á, thì không biết vô chùa làm gì lạ lùng, không biết. Thưa với tất cả quý Phật tử, quý vị đừng có thắc mắc là tại sao mình tin Phật, mình quy y Phật rồi mình vẫn còn bị đọa. Ở đây chúng ta có thể hiểu như thế này. Đạo Phật của chúng ta dạy chúng ta tin bằng niềm tin của tuệ giác, không có tin bừa. Đức Phật nói rồi, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên đạo Phật nó hoàn toàn khác với các tôn giáo khác, là bắt buộc tín đồ phải tin vào cái vị giáo chủ của mình, hoàn toàn tuyệt đối và không có được thắc mắc. Đạo Phật không có dạy điều đó. Chúng ta tin trên nền tảng của hiểu, hiểu để mà tin, thì cái tin đó nó mới chắc, chúng ta mới có thể tu tập được. Chứ còn tin mà tin bừa, tin ẩu, tin ta thì được lên thiên đàng, còn không tin ta thì không được lên thiên đàng là không có phải. Đạo Phật không có chủ trương như vậy. Cho nên quy y Tam Bảo ở cái câu này, quý vị biết đó là một cuộc tái sinh. Đối với chúng ta là một cuộc tái sinh, vì sanh tử luân hồi chập trùng bao nẻo, chúng ta đâu có biết được. Khi lên khi xuống, lúc làm người nhà giàu, lúc làm kẻ ăn người ở,
Khi thì làm cái cảnh này, lúc thì làm cái cảnh nọ, đủ thứ chuyện hết. Trong sanh tử luân hồi chúng ta đâu có biết được, quý vị thấy nó chập trùng bao nhiêu kiếp, không có biết được. Để kể quý vị nghe một câu chuyện. Một vị thiền sư đời nhà Lương, đó là Chí Công Hòa Thượng. Quý vị có nghe danh xưng Hòa Thượng này chưa? Thực chất đây là một vị La Hán. Thì quý vị biết không, hồi xưa đời nhà Lương đó Phật Pháp cũng thịnh lắm. Thì thỉnh thoảng đó, hồi xưa đó, những đám cưới gia đình có hỷ sự, người ta thỉnh các vị thiền sư, thỉnh các thầy tới để chú nguyện cho cái cuộc hôn nhân đó được vuông tròn, gia đình nó được hạnh phúc. Thực ra cái điều này nó không có sai, nó đúng thôi chứ không có gì hết á. Các đất nước theo nguyên thủy Phật giáo như Myanmar, Sri Lanka rồi đó, Tích Lan rồi, người ta thành hôn, người ta đều thỉnh chư tăng tới nhà. Thỉnh chư tăng tới nhà cúng dường trai tăng nha. Người ta làm tiệc lớn lắm, người ta cúng dường trai tăng để chư tăng chú nguyện. Thì lúc đó có một cái đám cưới, thỉnh Hòa Thượng Chí Công tới. Cái Hòa Thượng Chí Công tới dự cái lễ cưới đó. Cái Hòa Thượng mới nói: trời đất ơi, quái lạ. Mọi người mới ngạc nhiên, mới hỏi tại sao quái lạ. Hòa Thượng mới nói: cháu nội cưới bà nội. Quý vị nghe ghê không? Mọi người đều nhìn cô dâu chú rể hết trời. Tự nhiên hai đứa này nó xứng đôi vừa lứa quá, nam thanh nữ tú. Tự nhiên ông này đâu ông phát ra câu ghê vậy: cháu cưới bà nội. Quý vị nghe sợ không? Tại vì gia đình này rất là giàu có. Thì cái bà chủ nhà, bà nắm chủ tài sản đó, bà bệnh lâu ngày, bà sắp chết. Mà bà chết bà không có yên tâm, mới thỉnh chư tăng tới tụng kinh này kia cho bà. Mà bà cũng không yên tâm. Thì bữa đó có một vị hòa thượng mới hỏi bà chứ bà còn tâm nguyện gì. Bà mới nói: bây giờ tất cả đều yên bề hết rồi, riêng có cái thằng cháu nội này là cháu đích tôn, bà lo lắm. Bà lo là nó lớn lên rồi nó cưới nhầm cái con vợ mà không có đúng á, thì cái gia nghiệp này sẽ tiêu hết. Cho nên bà lo là đứa cháu nội này không biết như thế nào để cưới vợ. Nói tới đó bà tắt thở, bà chết. Bà chết rồi bà đầu thai lên làm đứa con của cái nhà kia. Rồi cái lớn lên, cái thằng cháu nội của bà qua cưới nhỏ đó. Thì ngài Chí Công vô là nhìn thấy liền. Với cái đạo lực của ngài chứng được lục thông, cho nên nhìn thấy được tiền kiếp của đôi vợ chồng này. Cho nên ngài nói: cháu cưới bà nội. Tự nhiên ai nghe cũng sợ. Quý vị nghe sợ không? Sợ chứ sao không sợ. Thầy nghe thầy cũng sợ nữa. Cho nên quý vị làm chuyện gì phải quán chiếu nha. Quán chiếu về quá khứ. Thì trong kinh Bồ Tát Giới, Đức Phật cũng nói rồi, chúng ta sanh tử luân hồi trong ba nẻo sáu đường, thì tất cả người nam đều là cha ta, tất cả người nữ đều là mẹ ta. Mình đều thác sanh từ nơi đó. Luân hồi sanh tử đâu có dứt. Cho nên lúc làm người này, khi làm người khác, thực chất nó ràng buộc với nhau. Mà cái lời nguyện của bà, cái lời nói của bà đó, bà ước ao cái cần tử nghiệp đó, cho nên bà sanh ra, bà đầu thai lại, bà làm vợ của cháu nội bà. Nghe thấy ghê quá. Không, quý vị ở giá hết đi. Có người chuẩn bị đám cưới đó, nghe thầy nói câu này không biết nó quyết định ra sao đây. Quý vị đừng có đi kiếm người đó. Kiếm không có ra đâu. Quý vị biết đó, khi mà cái câu chuyện này ngài Chí Công nói ra đó, ai ta cũng sợ hết. Cái lúc bấy giờ ngài nói xong vậy, cái đầu cái để phá tan không khí, cái là cho ban nhạc. Ban nhạc bắt đầu thổi kèn đánh trống lên. Thì lúc bấy giờ Hòa Thượng Chí Công mới nhìn về cái anh đánh trống, mới nhìn về cái ban nhạc thổi kèn đánh trống rồi kia, cái ngài mới nói lên: trời ơi, con trai đánh bố. Ai cũng nhìn hết trơn, đâu có thấy ai đánh lộn đâu, nó con trai đánh bố. Thì ngài Chí Công mới chỉ cái anh đánh trống đó,
là anh đang đánh bố anh. Tại vì bố anh chết đầu thai làm con lừa, người ta giết, người ta lấy cái da đó bịch làm cái trống, và anh đánh lên cái trống đó, làm cho cái anh đánh trống anh bỏ cái dùi xuống liền, đâu dám đánh nữa. Thấy ghê quá. Quý vị nghe vậy ghê không? Ai cũng ngạc nhiên, ai cũng sợ, coi như nguyên cái đám cưới đang tưng bừng khói lửa vậy, im phăng phắc. Bao nhiêu con mắt nhìn lại hòa thượng Chí Công. Bắt đầu ngài ngồi im, nhìn quanh một vòng. Trời ơi, heo dê đang ngồi ở trên. Tức là ngồi trên cái chủ tọa đó. Vì trong con mắt của ngài là thấy tất cả những cái loài đó là heo, là dê, là gà, nó đầu thai lại nó làm người. Ngài nhìn thấy hết. Với cái đạo lực của ngài, đạo nhãn của ngài, ngài nhìn thấy hết. Làm cho mọi người sợ quá. Tự nhiên mình ngồi chung với heo, dê, với gà. Đó, bắt đầu cái ăn. Người ta im lìm, người ta ăn. Bây giờ là im phăng phắc chứ còn lại tiếng nhai. Xong tự nhiên nghe một âm thanh phát ra từ hướng của Hòa Thượng Chí Công. Lục thân bị nấu trong nồi kìa. Tức là thân bằng quyến thuộc của tất cả những người đã chết đi sống lại. Rồi bây giờ đầu thai lên làm gà, làm vịt, làm heo, làm bò. Bây giờ bị bắt lấy làm thịt rồi nấu ở trong nồi. Cho nên mọi người buông đũa xuống hết, không ai dám ăn. Ghê quá, khiếp quá. Lúc bấy giờ đó, mọi người không có ai làm gì nữa hết. Người ta nhất tâm, người ta im lặng. Trông thấy cảnh đó xót xa quá, nghiệp dai trả trả dai. Lúc bấy giờ ngài mới chúc mừng. Mọi người phát khởi lên cái tâm chánh niệm. Thì đó là một cái câu chuyện về ngài Chí Công tu chứng quả, được ghi lại ở trong Cao Tăng Truyện. Thì quý vị biết, đương thời không ai biết ngài là La Hán sống hết. Nhưng mà tới khi ngài đi rồi người ta mới biết. Vì ngài ứng hiện ở đó xong rồi ngài đi liền. Ngài đâu có xưng ngài là A-La-Hán, là Bồ-Tát đâu. Phải không? Ta tu vậy ta mới là La-Hán chứ. Còn mình tu chút xíu cả làng đều biết. Mình mà dỗ ngực xưng tên chứng tỏ là mình tu hu. Nó dở mà nó không có xịn. Xin phép được kể quý vị nghe một câu chuyện nữa từ ngài Chí Công. Tức là đó, tương truyền ngài Chí Công rất là thích ăn cái thịt chim bồ câu mà quay á. Quý vị nghe ghê không? Thì lúc bây giờ có một cái anh kia, ảnh mới quay hai con chim bồ câu đem tới. Nhưng mà ảnh thấy ngon quá, anh rứt cái cánh anh ăn. Anh ăn cái anh đem tới. Cái hòa thượng mới nói, ông ăn hết. Ông ăn hết một miếng rồi phải không? Cái ông kia nói, dạ không có, không có, nó như vậy đó. Cái hòa thượng bóc ra ngồi ăn, ăn tỉnh bơ vậy. Ăn xong cái hòa thượng nói, ông ăn một phần ở trong này rồi, đúng không? Cái nó dạ không có, con làm xong con đem tới cho ngài liền. Cái hòa thượng lúc bây giờ mới hả họng ra, thì hai con chim bồ câu nó bay ra từ trong miệng. Một con thì bay lên, một con thì bay ra, cái rớt xuống. Tại vì nó bị có một cánh nè, còn cánh kia nó bị quẹp dẹo. Thì cái thằng kia nó nhìn thấy nó sợ quá, bắt được tại trận rồi. Tại vì nó rứt cái cánh ra nó ăn mà. Thì con chim bồ câu này có một cái cánh, sao nó bay được. Nó vừa bay ra khỏi cái miệng ngài, nó đập cánh rớt xuống. Rồi khỏi nói tiếng nào, nó quay lại, nó lại ổng như lại vậy. Xong nhìn lại ngài biến mất. Đó, muốn ăn thịt như ngài Chí Công nó hay ăn. Ăn bồ câu, ta thấy ăn thịt bồ câu rõ ràng đó. Nhưng mà hả miệng ra cái hai bồ câu nó bay ra, nó sống lại. Thịt chết biến thành con sống. Đó chính là công đức tu trì và diệu dụng thần thông của người đó. Quý vị biết không, thầy có khuyên cái anh đó ăn chay. Anh nói, thầy ơi, con ăn thịt nhưng mà lòng con nghĩ chay thì đồ này nó thành chay. Nói nghe ghê, thầy tưởng tượng ổng là nghe Chí Công tái thế hay là tế điên hòa thượng tái sinh. Quý vị coi đó, đi nguyên đoàn người ta ăn chay hết, tự nhiên có mình ổng ăn mặn, không ăn chay được. Lén ra cái tiệm mua bánh, mua đồ ăn, mua hamburger đồ ăn, không ăn chay được. Ổng nói, tự nhiên con nghe tới chay cái con muốn ói. Mà con mà bị ép ăn xong á, con về con bệnh. Thầy nói, bây giờ ông ăn đi, ông chết tôi đền mạng chứ. Cái ông nói, thầy, con nói thiệt cái thầy á, con mặc dù con ăn mặn nhưng mà cái lòng của con nghĩ đồ chay. Thành ra sao nghĩ được? Nhai đầu nhai cổ người ta, nhai thịt nhai xương người ta, còn rớp rớp còn chê, mở nhiều da dày gì tùm lum hết, mà nghĩ đồ chay là nghĩ làm sao? Quý vị biết anh nói sao? Như vậy mà con còn thấy ở trong chùa đó ăn chay mà làm đồ mặn đó thầy. Ông nói con tới con thấy rõ ràng nguyên con cá lóc nè, tức là làm mắm cá lóc, đồ chay đó. Quý vị nghe thấy đau lòng không? Đó, cho nên nó mai mốt ở nhà có làm đồ chay đừng có giả làm mặn nghe không? Làm cái đó thấy ghê quá, tự nhiên thầy thấy thầy cũng không dám gấp nữa. Tức là đồ thì đồ chay mà tâm là tâm mặn. Không, mấy cái đó kỳ lắm, thôi đi luộc miếng rau chấm nước tương hết. Ăn để sống, sống để tu, chứ làm gì đâu mà giả ra con tôm. Trời ơi, thấy ai dám gấp. Thiệt á, thầy thấy á, mấy vị đó cuốn mà bị cuốn đó, tự nhiên cầm lên hết hồn bỏ xuống. Hai con tôm đỏ lồm nó ai dám ăn. Cái mấy người nó tôm chay đó thầy, trời ơi, thầy vẽ thì dứt ra nó y như cái ruột xe đạp. Nó dài nhách vậy sao nhai. Vậy đó mà cũng ăn. Cho nên cái anh đó anh nói tự nhiên thầy thấy thầy đau dễ sợ nha. Cái này không có được. Ăn chay là phải tâm chay luôn, chứ không có vụ mã nha. Nói là ở ngoài miệng ăn chay nhưng mà tâm là mặn, hay là ở ngoài miệng ăn mặn tâm ăn chay là không có được. Thì khi chúng ta đọc cái câu thần chú này, quý vị biết Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, đây là bản thể, chính ngay bản thể của Bồ Tát Quán Thế Âm, là chúng ta quay trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng ở trong mười phương Pháp giới. Thì chính ở câu này chúng ta đọc tụng bằng cả sự nhiếp tâm, chánh niệm, thọ trì thì có thể tiêu ách tiêu nạn. Chỉ là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, tai chướng đều tiêu trừ, thì tất cả những tai nạn lớn đó nó có thể giảm bớt, tai nạn nhỏ thì hết. Cho nên với câu thần chú này còn được mệnh danh là tiêu tai pháp, tức là cái pháp để tiêu đi tất cả các tai nạn, là một trong năm bộ chú. Quý vị biết Mật Tông có năm bộ chú rất quan trọng, thì đối với câu này trong chú Đại Bi là một trong năm bộ chú quan trọng bậc nhất của hành giả tu Mật Tông. Khi tụng câu này nó tăng lên tất cả những tâm thiện của mình. Khi tâm thiện nó tăng thì chiêu cảm những phước báo tới, và lợi ích nó cũng được tăng lên. Cho nên câu thần chú này còn được mệnh danh là tăng ích pháp, tức là cái pháp mà tăng thêm lợi ích cho tất cả chúng ta. Chúng ta gieo trồng tất cả những thiện căn thì nhờ đọc câu thần chú này, cái hạt giống lành đó nó sẽ sinh sôi nảy nở, cho nên gọi đó là tăng ích pháp. Thưa với lại quý vị, tại sao mà các vị tiền bối, các vị tôn túc dạy chúng ta tụng cái câu chú này? Nó có một công năng đặc biệt nữa, đó là hàng tà ma trừ yêu quái. Cho nên đối với câu Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia này còn gọi là hàng ma pháp hay là hàng phục pháp. Hàng ma pháp tức là cái pháp môn mà có thể hàng phục được tất cả những ý niệm ma hay là những sự tà ma ngoại đạo. Cái đó còn gọi là hàng ma pháp. Có một cái cô đó không hiểu sao cứ nói là bị ma nhập ma dựa hoài, cứ nó bị cái này bị cái kia hoài, rồi cứ ngày nào cũng bị dựa lên dựa xuống vậy, giật giờ giật dưỡng riết rồi chồng bỏ luôn, tại vì cứ ở cứ ngáp hoài ông chồng nào chịu nổi. Không có sao, buồn ngủ thì ngáp, nhưng mà ngáp nhỏ nhỏ thì ngáp vì nghe nó não nề quá. Ơi, quý vị tưởng tượng đi, nửa đêm mà nghe cái tiếng này nó não nề lắm, trời ơi, phải không? Không biết ai về nữa. Thì cái cô đó, cổ thì cổ gặp thầy, cô nói bây giờ thầy dạy cho con đi, tại vì ở Việt Nam mình có một vị hòa thượng đó đi qua bên Úc đó, là đi trị tà trị ma rồi dẫn cổ về chùa ở 1 tháng đấy, mà không biết làm sao con ma nó không có ra. Rồi nó cứ chằn ràng trước mặt hoài, rồi cuối cùng mà bó tay thôi đi về lại. Thì khi thầy qua đến giảng thì cổ tới cổ nói mà thấy tội nghiệp lắm. Rồi chồng bỏ rồi một mình vậy nuôi 2 đứa con thấy tội nghiệp. Mà cứ ở cứ ngáp kiểu đó hoài làm sao mà làm ăn gì được. Thầy nói thầy đâu có biết cái pháp nào đâu, thôi bây giờ tụng chú Đại Bi. Cứ quy y Tam Bảo rồi bây giờ hết lòng tụng chú Đại Bi, bây giờ đọc hoài đi. Thì quý vị biết bữa nay là có kết quả rồi, là tỉnh táo lắm, không còn bị nữa. Là do hết lòng tụng chú Đại Bi này. Vì thần chú Đại Bi này nó có cái công năng đó, gọi là hàng ma pháp hay là hàng phục pháp. Năng lực rất là đặc biệt đó, có thể chế ngự và hàng phục được thiên ma ngoại đạo. Nhưng mà quý vị biết câu thần chú này không phải là câu triệu pháp, tức là không phải là cái pháp môn mà để kêu gọi quỷ thần nha. Quý vị nhớ, câu thần chú này là chúng ta đọc với cái tâm thanh tịnh, với cái ý từ bi, thì nó ứng cảm với lại tâm nguyện từ bi của các vị Bồ Tát, các vị thiện thần trong thần chú này, và họ sẽ tới hộ niệm cho mình. Chứ không phải chúng ta lợi dụng vào cái điều đó mà chúng ta đọc cái câu thần chú này để kêu gọi quỷ thần tới để làm gì? Để làm những cái chuyện đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình là trù ếm là không có. Thần chú Đại Bi nó không có công năng đó. Mà tà chú là có. Tà chú của ngoại đạo là đọc những câu thần chú đó có thể khiến những vị thần linh nó làm theo ý mình. Tức là giả tỷ như mình ghét nhỏ đó, mình muốn nó bị té xe, mình đọc chú hơi cái nó té. Tức là ma quỷ, quỷ thần xui xô đẩy nó. Cho nên chú này, cái đó gọi là câu triệu pháp. Tức là cái pháp môn mà triệu tập tất cả những thần linh quỷ chúng rồi này kia trở lại với mình, gọi là câu triệu pháp. Thì chú Đại Bi này không phải, tất cả yêu ma quỷ quái đó đến trình diện chúng ta không có phải, chúng ta không có sai khiến được đâu. Cho nên câu Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia này có một công năng rất là đặc biệt và không thể nghĩ bàn. Nếu mà nói chi tiết thì thầy nghĩ nói hoài cũng không hết được cái câu này. Vì câu này là một câu quan trọng nhất, là nắm hết tất cả toàn bộ thần chú Đại Bi hay là tất cả các chú khác của 5 bộ chú. Nó quan trọng như vậy. Cho nên câu này chúng ta có thể hiểu cái nghĩa đen như thế này, là con xin đem hết thân, tâm và mạng quay trở về đảnh lễ nương tựa với lại Phật Pháp Tăng vô tận vô biên trong 10 phương suốt cả 3 đời, chúng con xin đảnh lễ như thế. Cái câu này có nghĩa như vậy. Dạ hết giờ rồi. Thầy nghĩ chắc giảng hết năm nay luôn mới hết cái thần chú Đại Bi. Bây giờ quý vị muốn nghe kiểu này hay là nó gọn lại? Tức là giải thích ra cho nó rộng rãi ra như vậy ha. Dạ. Thì như vậy chắc có lẽ nó còn dài hơn, và nó nhiều hơn, và buồn ngủ hơn nữa. Thì chỉ có mới có một câu thôi đó. Nó tới 84 câu lận, quý vị biết không? 84 sức tượng lận đó. Coi như là thầy trò mình tụng thần chú Đại Bi này 3 năm nữa. Thì sau thuyết pháp sẽ là cúng ngọ. Sau cúng ngọ thì chúng ta thọ trai, rồi nghỉ giải lao tới 2 giờ chiều thì chúng ta sẽ thực hành lễ quy y Tam Bảo. Sau lễ quy y Tam Bảo tức là giải đáp thắc mắc về cái phần chú Đại Bi. Chắc mai mốt chúng ta tu buổi chiều đó, dành giải đáp thắc mắc cho quý vị Phật tử khoảng 45 phút. Tại vì thầy biết quý vị thắc mắc nhiều lắm, để cho nó thông hết tất cả những cái bài pháp mà mình được học ở tại đây. Tức là quý vị thuộc bài ngay tại đây, rồi về chỉ có thực tập thôi, như vậy nó nhanh hơn. Chứ còn để về nhà rồi cái coi lại nó lâu lắm, rồi không có nhớ nữa, quên hết à. Chương trình sẽ thay đổi như vậy một chút, tức là chúng ta bớt cái khóa hành trì buổi chiều. Sau khi mà giải đáp thắc mắc xong thì chúng ta sẽ có một cái thời khóa tụng kinh Di Đà ngắn gọn, cũng 45 phút. Rồi sau đó quý vị đi quét rác, đi nhổ cỏ, đi dọn dẹp toilet xong xuôi rồi mới được dìa. Hồi xưa đó là tại vì có 200-300 Phật tử tu tập, nó còn có không gian, ăn cơm xong còn đi kinh hành, rồi chiều còn chấp tác, còn làm này làm cái kia cũng vui. Bây giờ đông quá đi đâu có được, phải không? Đâu có đi kinh hành được nữa. Bây giờ đi đâu có được, đi vòng vòng như thế này nó lại chật chỗ, không có chỗ đi. Bây giờ quý vị cứ tụng chú Đại Bi riết đi, coi có ai có bán đất bán đai gì mình nới ra. Ha, quý vị cùng với thầy tụng nha. Tụng để cầu người ta cho đất, chắc Phật không chứng. Phật nói thầy trò mày thơm làm quá. Rồi xin mời quý Phật tử từ từ chúng ta đứng lên để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.